Chúa đã sống lại thật. Alleluia. Kính thưa cộng đoàn, đó là lời khẳng định của giáo hội hơn 20 thế kỷ nay. Đó là lời tuyên xưng đức tin từ thời các tông đồ cho đến chúng ta hôm nay. Đó là lời rao giảng của giáo hội cho bất kỳ mọi nền văn hóa, chủng tộc, ngôn ngữ hoặc là ý thức hệ chính trị nào. Chúa đã sống lại thật. Trong thế kỷ 21 của chúng ta, khi nói một người đã chết rồi lại sống lại, có thể họ cho đó là một điều viển vông, tào lao, nhảm nhí. Nhưng mà giáo hội Kitô dựa trên lời tuyên tín của các thánh tông đồ, là những người nhân chứng mắt thấy tai nghe, để khẳng định Đức Giêsu đã từ cõi chết sống lại. Nếu chúng ta phủ nhận sự kiện Chúa Giêsu đã chết mà sống lại, thì chúng ta có thể phủ nhận rất nhiều chi tiết khác trong Kinh Thánh và trong Phúc Âm. Bởi vì khi sinh thời, khi còn sống trên trần gian, Chúa Giêsu đã làm cho nước biến thành rượu. Từ 5 cái bánh và 2 con cá, Chúa nhân lên nhiều cho 5.000 người ăn no. Chúa Giêsu có thể đi trên mặt biển. Chúa Giêsu có thể trừ quỷ ám người ta. Vì thế nếu chúng ta phủ nhận sự kiện Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta có thể phủ nhận rất nhiều chi tiết trong Phúc Âm. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa làm những điều mà con người không làm được. Như lời sứ thần Gabriel đã nói với Đức Trinh Nữ Maria thành Nazareth trong ngày truyền tin, đối với Thiên Chúa không có gì mà Ngài không làm được. Vì thế mà đức tin của chúng ta đặt để trên Thiên Chúa quyền năng, là đấng có thể làm được mọi sự, đấng có thể đảo lộn lịch sử và đi ngược với những quy luật thông thường của thế giới vật chất. Chúa Giêsu đã sống lại. Đó là lời tuyên tín của giáo hội trải qua mọi thế hệ và đến với chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn đang hiện diện giữa chúng ta. Đó là điều mà giáo hội khẳng định. Trở về với thời ban đầu của giáo hội Kitô, vào thời các tông đồ, lời khẳng định Đức Giêsu đã chết và đã sống lại là cốt lõi chính yếu của lời rao giảng của các tông đồ. Vào thời bấy giờ, các ông chưa có những kiến thức về giáo lý, chưa có những suy tư về thần học, chưa có những giáo huấn về bí tích, chưa có những tìm hiểu về mầu nhiệm. Nhưng các ông chỉ nói chắc một điều: Đức Giêsu thành Nazareth đã chết và sống lại đúng như lời Thánh Kinh, và chúng tôi làm chứng về Người. Lời chứng ấy mạnh mẽ đến nỗi làm cho những thành viên thường hội đồng Do Thái ngạc nhiên, bởi vì các ông Phêrô, Gioan và các tông đồ đều là những người ít học, nhưng mà các ông đã mạnh mẽ để nói về Chúa Giêsu, và các ông đã sẵn sàng lấy mạng sống của mình để cam đoan những điều các ông nói là thật. Vì thế ngày hôm nay, mặc dù đây đó có những trào lưu xã hội, có những quan điểm chính trị, có những lối sống hưởng thụ vô thần phủ nhận việc Đức Giêsu sống lại, nhưng mà giáo hội Kitô vẫn luôn luôn khẳng định điều ấy và vẫn loan báo cho mọi thế hệ tín hữu. Bởi lẽ Đức Giêsu sống lại là cốt lõi, nền tảng đức tin của chúng ta. Như Thánh Phaolô đã khẳng định, nếu Đức Giêsu không sống lại thì đức tin của anh em là trống rỗng, và anh em là những người đáng thương nhất trên thế gian này. Trong ngày đại lễ phục sinh hôm nay, kính thưa cộng đoàn, chúng ta suy tư và chúng ta thấy toát lên bởi các nghi thức, toát lên bởi giáo huấn lời Chúa, ba cặp từ có ý nghĩa tương phản nhau như thế này. Cặp từ thứ nhất đó là ánh sáng và bóng tối. Cặp từ thứ hai đó là sự sống và sự chết. Cặp từ thứ ba đó là con người cũ và con người mới. Thánh lễ vòng phục sinh tối hôm qua cũng như hôm nay muốn khẳng định với chúng ta những điều ấy. Những cặp từ ấy có ý nghĩa tương phản nhau, nhưng mà làm nên vẻ đẹp của đời sống đức tin, đồng thời khẳng định chân lý của người Kitô hữu. Thứ nhất là cặp từ ánh sáng và bóng tối. Nếu chúng ta tham dự thánh lễ vọng hay là canh thức phục sinh tối hôm qua, chúng ta sẽ thấy một hình ảnh sống động, ý nghĩa và lay động lòng người. Trong một không gian bao trùm tối tăm, ngọn nến đi từ cửa nhà thờ sáng ngời và dần dần ánh sáng ấy lan tỏa đến cộng đoàn và bừng lên chứa chan khi mà chúng ta công bố tin mừng phục sinh. Nghi thức ấy muốn nói với chúng ta Đức Giêsu là ánh sáng thế gian, người đã bước ra khỏi mồ tối tăm để đến với ánh sáng, đồng thời chính Ngài là ánh sáng chiếu soi muôn dân, như lời Chúa phán trong ngôn sứ Isaiah: này đây, ta đặt con làm ánh sáng muôn dân để con đem ơn cứu độ của ta cho đến tận cùng trái đất. Vì thế mà ánh sáng đã đẩy lui tối tăm. Tối tăm tượng trưng cho tội lỗi, tối tăm là sự chết, và tối tăm chính là sự hận thù luôn luôn nhen nhóm và tiềm ẩn trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Vì thế mà ánh sáng đã bừng lên. Ánh sáng không phải ánh sáng đèn điện hay ánh sáng mặt trời, nhưng mà là ánh sáng quyền năng Thiên Chúa, ánh sáng của chân lý, ánh sáng của Đấng Chí Thánh đến để chiếu soi mọi góc khuất của lòng người và chiếu soi thế gian này. Đức Giêsu là ánh sáng thế gian, như Chúa đã tuyên bố: tôi là ánh sáng thế gian, ai đi theo tôi không còn trong tối tăm, nhưng họ được vươn mình ra với ánh sáng, và ánh sáng ấy chính là sự sống. Cặp từ thứ hai chúng ta thấy đó là sự sống và sự chết. Chúng ta trở lại với lời cầu nguyện nhập lễ của giáo hội. Nếu quý ông bà và anh chị em lắng nghe sẽ để ý, trong ngày đại lễ này giáo hội thưa với Chúa: lạy Chúa, con Chúa là Đức Giêsu Kitô đã sống lại để dẫn đưa chúng con đến sự sống muôn đời. Đức Giêsu sống lại dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Một người đã chết để cho nhân loại được sống. Đấng đã chết ấy là Đấng sống vĩnh cửu, làm chủ sự sống và là Đấng ban sự sống cho con người. Trong bài ca tiếp liên mà ca đoàn vừa hát, chúng ta thấy giáo hội đã đặt vào môi miệng của bà Madalena để trả lời câu hỏi: tôi đã thấy sống chết giao tranh cùng nhau trong một trận đấu thật diệu kỳ. Chính Đấng là sự sống đã chết đi nhưng vẫn sống và cai trị. Lễ phục sinh nói với chúng ta về cuộc giao tranh giữa sự sống và sự chết. Đức Giêsu là con Thiên Chúa, Đấng xuống thế làm người, Đấng rao giảng chân lý, nhưng con người đã không muốn đón nhận chân lý và lời giáo huấn của người. Những vị thượng tế, những kỳ lão, những người biệt phái và một số đông những người Do Thái đã lên án tử cho Chúa, nhưng mà chính khi Chúa chết trên thập giá, an táng trong ngôi mộ như một hạt giống gieo vào lòng đất, và Chúa đã phục sinh, Chúa đã sống lại. Phêrô và Gioan trong bài tin mừng đến ngôi mộ ấy, họ đã nhìn thấy ngôi mộ trống. Nhìn thấy ngôi mộ trống vừa làm cho họ bâng khuâng, nhưng mà làm cho họ xác tín, bởi vì Đức Giêsu không phải bị lệ thuộc, giam cầm trong một ngôi mộ. Người đã sống lại như lời người đã nói trước, và các ông đã nhớ lại giáo huấn của Chúa. Vì thế mà ngày lễ phục sinh nói với chúng ta về sự sống và sự chết. Chính trong sự chết của Đức Giêsu mà chúng ta có một cuộc sống mới. Trong rất nhiều nhà thờ, đêm vòng phục sinh hôm qua đều có nghi lễ rửa tội cho những người dự tòng. Họ là những người đã tìm hiểu, học hỏi giáo lý và quyết định đi theo Đức Giêsu. Hôm qua nhà thờ chính tòa của chúng ta cũng có 5 anh chị em được sinh ra tái sinh nhờ bí tích rửa tội. Những người được rửa tội là những người được sinh ra nhờ sự chết của Đức Giêsu. Nhờ sự chết của Đức Giêsu mà chúng ta được tái sinh vào cuộc sống mới. Khi lĩnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta được dìm mình trong sự chết của Đức Giêsu để trở thành con người mới, con người của ân sủng, con người của tự do, con người của ánh sáng và đang vươn mình mỗi ngày để đạt tới chân lý trong cuộc đời. Cặp từ thứ ba, kính thưa cộng đoàn, đó là con người cũ và con người mới. Chúng ta hãy trở về với bài sách thánh, thư Thánh Phaolô gửi cho giáo dân Côlôse. Thánh nhân nói với chúng ta, anh chị em thân mến, anh chị em đã được tái sinh rồi. Anh chị em được mời gọi nên giống Chúa Giêsu đấng phục sinh. Anh chị em đừng tìm những gì thuộc về hạ giới nữa, nhưng mà anh chị em hãy vươn tới thượng giới. Đây là một cách nói của Thánh Phaolô để diễn tả ngay trong con người chúng ta luôn luôn có sự giằng co giữa bản năng và lý trí, giữa con người tội lỗi và có tâm hồn thanh tao thánh thiện. Hành trình theo Chúa Giêsu chính là một hành trình chiến đấu giữa bóng tối với ánh sáng, giữa sự sống và sự chết, giữa con người cũ và con người mới. Và khi mừng lễ phục sinh, kính thưa cộng đoàn, chúng ta tin rằng chúng ta được ánh sáng ngàn đời vinh quang của đấng phục sinh chiếu rọi. Ánh sáng ấy đem lại cho chúng ta niềm vui, sự bình an và sự thánh thiện. Chúng ta tin rằng chúng ta đã được sinh ra nhờ sự chết của Đức Giêsu khi chúng ta lĩnh nhận bí tích thánh tẩy, để rồi chúng ta hoàn toàn trở nên con người mới, không còn tìm kiếm những gì thuộc hạ giới, nhưng mà tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi có Đức Giêsu ngự trị bên hữu Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong niềm vui lớn lao của lễ phục sinh và của mùa phục sinh, chúng ta nài xin Chúa cho mỗi người hãy múc được, hãy tìm thấy nơi ngôi mộ trống của Chúa Giêsu những bài học quan trọng cho đời sống Kitô hữu, để ánh sáng ngàn đời chiếu soi chúng ta, giúp cho chúng ta luôn luôn trở thành con người mới, con người mặc lấy Đức Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta thay đổi mối cách ứng xử và mối tương quan đối với anh chị em mình trong cuộc sống hàng ngày. Amen.